chấp trưởng thần quyền, chương 849, không đề, góc truyện audio.com, chẳng lẽ người cứu vớt từ kim long tộc của nàng chính là một chủ thần? Tiểu long nữ vô cùng mừng rỡ, lại đột nhiên xuất hiện vài phần khó khăn, bởi vì nàng cảm giác được thực lực của Diệp Dương Thành ngay cả bán thần cũng rất miễn cưỡng. Nhưng mà hắn có thể phong ấn thần cách giải thích duy nhất chính là hắn có thiên phú dị bẩm, tuy thực lực bây giờ chỉ là cây cối trong bán thần, nhưng mà cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn có thể vượt qua mọi người tưởng tượng. Có lẽ có một ngày từ kim long tộc là chủng tộc đầu tiên đầu nhập vào hắn, cũng có thể một bước lên trời, phản đồ ngày xưa cũng có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Nghĩ tới đây tiểu long nữ vô cùng vui sướng, vốn mang theo tâm tình lung lay, bây giờ nhìn thấy Diệp Dương Thành có thể phong ấn thần cách thì càng trở nên kiên định. Năm đó từ kim long tộc rơi xuống kết cục thê thảm như thế cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cuối cùng chính là do lập trường của từ kim long tộc không đủ kiên định, vừa nhìn thấy bên phía dị thú chiếm thượng phong thì bị vài đầu dị thú câu dẫn nên lập tức phản bội thần tộc, cuối cùng lâm vào kết cục lưu vong. Bi kịch này không thể tiếp tục tái diễn, lúc này đã gặp được cơ hội thì có chết cũng phải bắt lấy. Tiểu long nữ nhìn qua Diệp Dương Thành với ánh mắt thanh tịnh, nàng đã hạ quyết tâm, thân thể tỏa ra sinh cơ bừng bừng, không còn cảm giác chất phác trầm lặng như lúc trước. Đối với tiểu long nữ biến hóa, Diệp Dương Thành tuy nhìn thấy nhưng không đặt trong lòng. Đối với đầu tiểu tử kim long này, hắn hiện tại đã chết lặng, khi thì chất phác, khi thì ngây thơ, khi thì táo bạo, khi thì nhu thuận, khi thì ổn trọng, khi thì ngang ngược. Các khí chất khác nhau tổ hợp lại biểu hiện trên một người, người có thể sinh ra bao nhiêu cảm xúc với tiểu long nữ đây? Cũng không biết nội tâm tiểu long nữ biến hóa, Diệp Dương Thành căn bản không miệt mài theo đuổi, phong ấn viên thần cách thấp kém thứ hai, tâm tình của hắn tốt hơn thật nhiều, hắn duỗi người trong không trung, cuối cùng nhìn qua cặn băng phủ kín mặt biển, nhìn qua tiểu long nữ nói. Đi thôi, đi đâu? Đương nhiên là đi tìm viên thần cách thứ hai rồi, Diệp Dương Thành nhớ rõ chuyện này, tiểu long nữ nói trên địa cầu có hai viên thần cách, một viên là thần cách thấp kém, một viên là thần cách trung đẳng màu cam. Theo hiểu biết của Diệp Dương Thành, một thần linh sơ giai muốn tấn thăng làm thần linh trung giai, hắn cần trải qua trắc trở, mà nếu như thời điểm thành thần dung hợp trung đẳng thần cách cơ hồ có thể thuận lợi bước vào phạm trù trung giai thần linh. Cho nên một quả thần cách cấp bậc cao thấp quyết định thành tựu của một thân flinh cấp thấp và trung giai kém một cấp nhưng chẳng khác gì biển rộng. Có lẽ hơn 10 viên thần cách thấp kém cũng không đổi được một viên thần cách trung đẳng, cho nên trình độ chân quý của thần cách trung đẳng có thể nghĩ, Diệp Dương Thành coi trọng nó cực cao, thu hồi thần cách thấp kém thì hắn lập tức kéo tiểu long nữ đi tìm thần cách trung đẳng. Không thể chờ thêm được nữa. Nam Hạo Quỷ Vương và một đám quỷ vương cao giai, đỉnh phong tụ tập trong một khu đất trống trong thâm sơn cùng cốc, hắn mặt đỏ tới mang tai tranh luận. Huyết hồn hoa trọng yếu không cần nhiều lời, đây chính là tin tức ta liều mạng mới có được. Nhưng mà ngươi có thể xác định đây có phải bẫy dập của Diệp Dương Thành hay không? Một gã, góc truyện audio.com, quỷ vương cao giai nhíu mày, nghi hoặc hỏi, nếu hành động lần này có sai lầm thì ai chịu, vậy ngươi trở về làm sơn đại vương của ngươi đi. Nam Hạo Quỷ Vương không lưu tình hừ lạnh, nói, cái gì cũng không muốn trả giá nhưng lại thích được chia huyết hồn hoa, ngươi cho rằng chúng ta là ngu ngốc sao? Ngươi, như thế nào? Nam Hạo Quỷ Vương tính tình bạo phát, khí diễm cuồng vọng nói. Muốn lưu thì lưu, cút thì cút ngay, đây là tin tức bổn vương nhận được, ngươi không muốn đi thì cút đi. Quỷ vương cao dài há hốc mồm định nói, cuối cùng vẫn không tránh được hấp dẫn của huyết hồn hoa, lập tức oán độc nhìn Nam Hạo Quỷ Vương, hắn im lặng lui qua một bên. Mà Nam Hạo Quỷ Vương giống như đánh thắng một trận, ngẩng đầu nói. Huyết hồn hoa không bảo tồn trong thế giới bổn nguyên, bổn vương biết rõ địa điểm cũng không thể chứa đựng lâu dài, nếu quyết định thì nhanh ra quyết định đi, ra hỏa nào lo trước lo sau thì cút đi. Tên quỷ vương lúc trước biết hắn đang cao ngạo, nhưng Nam Hạo Quỷ Vương không nói vị trí chuẩn xác của huyết hồn hoa, cho nên có lấy được huyết hồn hoa hay không, mấu chốt vẫn là Nam Hạo Quỷ Vương. Bởi vì đối mặt với Nam Hạo Quỷ Vương khí diễm hung hăng càn quấy, hắn chỉ có thể âm thầm ghi hận trong lòng, oán độc suy nghĩ sau khi đạt được huyết hồn hoa thì nên làm thế nào, không muốn hiện tại tranh chấp với Nam Hạo Quỷ Vương. Nam Hạo nói không sai. Mắt thấy đám quỷ vương tranh luận cả buổi nhưng không cho ra kết luận nào cả, một quỷ vương đỉnh phong rốt cuộc không nhìn được nói. Nhưng mà Nghiễm Liêu quỷ vương lo lắng chính là băn khoăn lớn nhất của chúng ta hiện tại, có lẽ chúng ta nên phái người đi qua xem xét một phen. Xem xét như thế nào? Tên quỷ vương nghe thế thì hỏi, đám quỷ vương khác ánh mắt tỏa sáng, đều nhìn qua phía hắn. Đơn giản, do Nam Hạo mang theo mấy người đi tới khu vực kia kiểm tra, nếu như huyết hồn hoa thật sự nằm ở đó, như vậy đối phương sẽ không phái nhiều cao thủ trông coi. Tên quỷ vương này nói chém đinh chặt sắt, có ý gì? Nam Hạo Quỷ Vương không rõ ràng cho lắm, hắn như mây hỏi. Huyết hồn hoa chân quý như thế, cho dù nó ở đâu cũng phải có thủ vệ đầy đủ mới đúng a. Không, ngươi sai rồi. Tên quỷ vương kia mắt quỷ lóe lên, cười nói, hắn áp thấp giọng giải thích. Nếu như đối phương cố ý bố trí thiên la địa võng chờ chúng ta đi qua, muốn một mẻ hốt gọn thì phương pháp tốt nhất chính là bố trí nhiều nhân thủ và bẫy dập bảo vệ huyết hồn hoa, để chúng ta cảm thấy một ít áp lực lại có thể cho chúng ta hy vọng. Vì vậy chúng ta sẽ vì huyết hồn hoa mà đi từng bước tới hướng diệt vong, chờ chúng ta đi vào trong bẫy dập thì chính là lúc chúng ta tan thành mây khói. Nói tới đây tên quỷ vương kia vạn phần khẳng định nói. Nhưng mà huyết hồn hoa là cái gì? Đó là chí bảo linh thể, họ Diệp cho dù muốn chứa đựng cũng tuyệt đối phải cẩn thận không dám lộ ra, có ai an bài nhiều nhân thủ gần nơi giấu bảo vật bí mật sao? Đây không phải lại ông tôi ở bụi này à? Hơn nữa nếu như ở hiện trường phát hiện người trông coi, hơn nữa số lượng không nhiều không ít, nếu quá nhiều thì thôi, 10-20 người thì chúng ta có thể mạo hiểm. Đây tuyệt đối là bẫy dập do tên họ Diệp cố ý bố trí. Câu nói sau cùng chém đinh chặt sắt, nhiều quỷ vương nghe xong liền gật đầu tán thành. Mà Nam Hạo quỷ vương vẫn giám thị hành động của những quỷ vương khác lúc này. Góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, quỷ vương kia nói đúng, Diệp Dương Thành có mục đích là quét sạch bọn họ cho nên đã an bài hơn 30 thần sứ nhất giai canh giữ. Cách chương.